đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Trọng Thành, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 5 2011. Trung Quốc đổ lỗi cho Việt Nam gây ra sự cố tàu Bình Minh.
Hoa Kỳ chỉ trích bản án 32 năm tù dành cho 7 dân Oan Bến Tre.
Lần đầu tiên Bắc Kinh tính đến khả năng bồi thường cho nạn nhân Thiên An Môn.
Quân đội Hàn Quốc gắn hình lãnh đạo Bắc Triều Tiên trên bìa tập bắn.
Thủ tướng Ý bị suy yếu sau thất bại bầu cử ở cấp vùng.
Nỗ lực hòa giải của Phi Châu tại Libya thất bại.
Dưa leo gây chết người đe dọa toàn châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện biến điện ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc.
Tin tặc thay đổi chiến thuật đánh phá báo Việt ngữ đối lập trên mạng. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Pháp.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc lại lên tiếng đổ lỗi cho Việt Nam về sự cố vừa xảy ra giữa hai bên tại vùng Biển Đông. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng trên hồ sơ Biển Đông. Hôm nay, Bắc Kinh lại biện hộ cho hành động sách nhiễu của tàu hải giám Trung Quốc nhắm vào tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Bắc Kinh còn kêu gọi Hà Nội đình chỉ các hoạt động của mình tại khu vực có tranh chấp. Theo hãng tin Pháp AFP, tuyên bố với các nhà báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du đã đổ lỗi cho phía Việt Nam về sự cố hôm 27 tháng 5 khi tàu Trung Quốc xông đến cắt đứt cáp thăm dò của một chiếc tàu thuộc Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam đang hoạt động ngoài khơi. Theo bà Khương Du, xin trích, tàu hải giám Trung Quốc chỉ thực thi luật pháp trước các hành động trái phép của tàu Việt Nam. Đó là điều hoàn toàn chính đáng, hết lời trích. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói tiếp, chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam đình chỉ mọi hoạt động của họ và tự kiềm chế, không gây xáo trộn. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra hai hôm sau khi Việt Nam tố cáo Bắc Kinh mở rộng phạm vi tranh chấp tại vùng Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc bồi thường các thiệt hại mà tàu của họ đã gây ra cho tàu Việt Nam. Hôm Chủ nhật vừa rồi, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã tố cáo Trung Quốc cố tình tạo ra hiểu lầm khi biến một khu vực không có tranh chấp thành khu vực đang tranh chấp. Đối với phía Việt Nam, khu vực đang được thăm dò hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, chiếu theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Đó hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp, lại càng không thể nói là khu vực do Trung Quốc quản lý. Theo các nhà quan sát, phản ứng của Việt Nam trước hành động của Trung Quốc lần này gay gắt hơn các lần trước, chứng tỏ tầm mức hệ trọng của sự vụ. Còn đối với Bắc Kinh, hành động nhắm vào Việt Nam nằm trong một loạt những hành vi hù dọa các nước đang tranh chấp với Trung Quốc trên một vùng biển mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đến 80% diện tích.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Hoa Kỳ chỉ trích bản án 32 năm tù dành cho 7 dân Oan tại Bến Tre. Trong phiên xử kín ngắn gũi trong ngày hôm qua 30 tháng 5 tại Bến Tre, tòa án đã tuyên phạt 7 dân Oan tổng cộng 32 năm tù và 28 năm quản chế. Hoa Kỳ đã lập tức lên án hình phạt nặng nề này. Theo hãng AP, vào thứ Ba hôm nay, phát ngôn viên đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết, mặc dù đã có yêu cầu, nhưng các nhà ngoại giao quốc tế đã không được phép tham dự phiên tòa, và Washington đã bày tỏ sự quan ngại về cung cách xét xử của tòa án với các viên chức cao cấp của chính quyền Việt Nam. Phát ngôn viên Bomila nhấn mạnh đến sự kiện, một số bị cáo không được quyền tiếp xúc với luật sư trước khi ra tòa. Ông chỉ trích chính quyền Việt Nam không tôn trọng các quyền tự do hội họp, tự do phát biểu, những quyền cơ bản của con người được quốc tế công nhận, không một cá nhân nào có thể bị trừng phạt vì thực hiện các quyền tự do này. Hết lời dẫn, tuần trước, một nhóm 5 dân biểu Mỹ cũng đã ký một bức thư chung gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày mối quan ngại về phiên tòa dàn dựng này và yêu cầu hủy bỏ cáo trạng. Trong số 7 dân Oan bị kết án tù trong phiên xử hôm qua, có mục sư Dương Kim Khải thuộc Hội Thánh Chuồng Bò và bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm, thành viên của Đảng Việt Tân. AB nhắc lại, đây là những nhà hoạt động bảo vệ nông dân bị cưỡng chiếm đất đai. Các cuộc biểu tình luôn bị cảnh sát thẳng tay trấn áp. Tuy nhiên, tòa án Bến Tre kết tội họ hoạt động lật đổ chính quyền. AB nêu lên vấn đề nhưng các viên chức tòa án từ chối trả lời. Theo lời một luật sư biện hộ, thì ông không được quyền in phóng bản hồ sơ buộc tội để nghiên cứu. những cái gọi là chứng cứ duy nhất chống chính quyền nhân dân là các tờ trường đơn in hàng chữ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nói rằng 6 trong 7 bị cáo phạm tội nghiêm trọng, từng theo học các khóa huấn luyện của Việt Tân tại Thái Lan và Campuchia về kỹ thuật lật đổ chính quyền bằng diễn biến hòa bình. Các dân quan nói trên còn bị buộc tội xúi dục nhân dân biểu tình chống chính phủ. Trong bản thông cáo báo chí của Việt Tân được AP trích dẫn, tổ chức đối kháng này nhận định chế độ Hà Nội qua bản án phi lý này chỉ nhằm bịt miệng dân quan trước những sai trái do chế độ gây ra.
Lần đầu tiên Trung Quốc tính đến khả năng bồi thường nạn nhân Thiên An Môn trong một bức thư ngỏ được công bố trên mạng Internet vào hôm nay, Hiệp hội Bảo vệ các nạn nhân Thiên An Môn cho biết là lần đầu tiên từ sau phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh năm 1989, Công an Trung Quốc nêu lên khả năng bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong đợt đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn. Lá thư ngỏ nói trên do 127 thành viên thuộc Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn ký tên. Tuy nhiên, lá thư này cũng không cho biết thêm chi tiết về các khoản tiền sẽ được bồi thường. Cục An ninh Trung Quốc thì trước mắt từ chối bình luận về nội dung của bức thư ngỏ và cũng như là về nội dung của các cuộc tiếp xúc với gia đình nạn nhân phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh. Theo tổ chức các bà mẹ Thiên An Môn thì trong tháng 2 vừa qua họ đã được Công an Trung Quốc tiếp đến 2 lần và đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh bắt đầu thay đổi thái độ. Ở vào thời điểm năm 1989, Trung Quốc đã xem đây là một cuộc phản cách mạng, vì vậy mà chính quyền thời đó đã thẳng tay đàn áp người biểu tình. Vẫn theo nguồn tin trên thì trong các cuộc tiếp xúc vừa qua, phía chính quyền chỉ đề cập đến khả năng bồi thường về phương diện tài chính cho các gia đình nạn nhân. Công an Trung Quốc cũng đã nói rõ là sẽ xem xét từng trường hợp cá nhân, chứ không thể can thiệp một cách tập thể, hết lời dẫn. Hàng năm, Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn vẫn cho công bố một lá thư ngỏ trước ngày 4 tháng 6 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc thảm sát đêm ngày 3 rạng sáng 4 tháng 6 năm 1989, khi quân đội Trung Quốc đã nổ súng vào đoàn người biểu tình, sát hại hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người. Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn tiếc là chính quyền Trung Quốc không chính thức lên tiếng xin lỗi và cũng không nêu đích danh những thủ phạm đã ra lệnh cho quân đội xả súng bắn vào thường dân cách nay 16 năm. Tuy nhiên, từ 16 năm qua thì tổ chức này luôn kêu gọi nhà nước phải đối thoại với gia đình các nạn nhân, thế nhưng lời yêu cầu đó cho tới nay vẫn không được Bắc Kinh hưởng ứng, và đây là lần đầu tiên Trung Quốc dường như thay đổi thái độ. Theo các nhà quan sát thì Trung Quốc tính đến khả năng bồi thường cho các gia đình nạn nhân Thiên An Môn trong bối cảnh chính quyền đang gia tăng đàn áp, nhắm vào các nhà ly khai. Trở lại với tình hình Nội Mông, dân cư tại chỗ cho AFP biết là tình hình ngày hôm nay hoàn toàn yên ắng, không một cuộc biểu tình nào diễn ra trong ngày. Về phía chính quyền thì Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng thỏa mãn những đòi hỏi hợp lý của người dân Mông Cổ để bảo vệ môi trường tại Nội Mông, duy trì những lợi ích của các sắc tộc. Hết lời dẫn, theo quan điểm của Bắc Kinh thì đợt biểu tình cuối tuần trước thể hiện lo ngại của cộng đồng Mông Cổ trước những khó khăn kinh tế, trước những tác động của ngành công nghiệp khai thác quặng mỏ đối với đời sống và môi trường dân cư tại đây. Bắc Kinh gạt bỏ mọi động lực chính trị trong đợt biểu tình vừa qua và cho rằng có những người ở nước ngoài đã thổi phồng vấn đề với ý đồ gây rối trong xã hội Trung Quốc. Hết lời dẫn.
Cũng liên quan đến Trung Quốc. Gần 10% đồ chơi sản xuất cho thị trường Trung Quốc bị nhiễm độc. Hôm nay, Cơ quan Kiểm soát Chất lượng Sản phẩm của Chính phủ Trung Quốc thông báo, gần 1/10 đồ chơi sản xuất cho thị trường nội địa có ảnh hưởng độc hại cho sức khỏe, đồng thời chỉ ra vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất thủ công ở Trung Quốc. Báo cáo cho biết, trong số 242 đồ chơi được chọn ngẫu nhiên từ 8 tỉnh ở Trung Quốc, có tới 20 chiếc không đạt tiêu chuẩn yêu cầu, cụ thể là 3 đồ chơi có chứa chì hay cát mi có thể gây nhiễm độc nghiêm trọng nếu trẻ cho vào miệng, số còn lại nguy hiểm vì có góc cạnh sắc nhọn hoặc gồ ghề. Đồng thời, khi kiểm tra một số sản phẩm khác cho trẻ em như giày dép, xe đạp, cơ quan này phát hiện có 20% trong số đó không bảo đảm an toàn. Một báo cáo mới đây của tổ chức phi chính phủ Greenpeace cũng nhận xét rằng một bộ phận đồ chơi bán ở Trung Quốc có chứa chất phthalate, một chất hóa học được dùng để làm dẻo chất nhựa. Ở châu Âu, chất này bị cấm trong tất cả đồ chơi cho trẻ em dưới 3 tuổi vì nó có thể gây ra rối loạn các tuyến nội tiết hormone.
Hàn Quốc gắn hình của lãnh đạo Bắc Triều Tiên trên bia tập bắn cho binh lính, chân dung lãnh đạo Bắc Triều Tiên được dùng làm bia tập bắn cho binh sĩ Hàn Quốc. Trên đây là thông tin được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vào hôm nay, không chỉ riêng gì ảnh của ông Kim Jong-un được dùng làm mục tiêu cho các tân binh Hàn Quốc tập dượt, mà ngay cả ảnh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và hình của Kim Jong-un, con trai đương kim chủ tịch Bắc Triều Tiên, cũng bị dùng làm bia cho lính Hàn Quốc tập bắn. Kim Jong-un có nhiều khả năng lên lãnh đạo Bắc Triều Tiên thay cha. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm là mỗi một trại tập huấn quân sự đều được tự do chọn lấy phương pháp tập dượt cho tân binh và do đó hoàn toàn có quyền chọn bất kỳ một tấm ảnh nào làm mục tiêu cho lính tập bắn. Nhiều tờ báo tại Seoul ngày hôm nay đăng ảnh lính Hàn Quốc tập bắn vào chân dung ba ông cháu gia đình họ Kim và theo lời một viên sĩ quan được Nhật báo Cho Sun Inbo trích dẫn, sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo thuộc chủ quyền của Hàn Quốc, thì việc dùng chân dung của các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên làm bia góp phần kích thích thêm tinh thần chiến đấu của những người lính ở miền Nam vĩ tuyến 38, hết lời dẫn. Đối với chính quyền Bình Nhưỡng, việc dùng ảnh của các lãnh đạo Bắc Triều Tiên làm mục tiêu tấn công là một hành vi xúc phạm nghiêm trọng. Do vậy, có một số người lo ngại là phía Bình Nhưỡng xem hành động trên đây là một hành động khiêu khích.
Nam Phi thất bại trong nỗ lực hòa giải tại Libya, NATO gia tăng oanh tạc để kết liễu chế độ Gaddafi. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã rời Tripoli trong ngày hôm qua 30 tháng 5 sau vài tiếng đồng hồ thăm viếng ngắn ngủi mà không đòi được đại tá Gaddafi từ chức. Theo tuyên bố của Tổng thống Nam Phi, thì đại tá Gaddafi sẵn sàng thi hành lộ đồ tái lập hòa bình của Liên hiệp Châu Phi đề ra, bắt đầu là hai bên ngưng tiếng súng, NATO ngưng oanh tạc, mở đường cho đại tá Gaddafi yên ổn ra đi. Nhưng đề nghị cuối cùng đã bị ông Gaddafi dứt khoát bác bỏ. Đối với phe đối lập thì mọi giải pháp thương lượng không thể xảy ra trước khi ông Gaddafi lưu vong. Sáng kiến ngoại giao của Nam Phi thất bại trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương gia tăng cường độ oanh kích dường như để kết liễu chế độ Gaddafi. Trong 48 giờ qua, NATO đã oanh tạc hàng chục mục tiêu tại Tripoli và nhiều nơi khác cách thủ đô Libya 600 cây số, một dấu hiệu nữa cho thấy chế độ đang bị cô lập thêm. Hơn 120 sĩ quan đã đào ngũ chạy sang Tunisia, trong số này có 8 sĩ quan cấp tướng đã qua Ý. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ý cho biết, Sở Tình báo Ý đã góp phần hiệu quả trong việc giúp đỡ sĩ quan Libya đào thoát. Thủ tướng Ý bị suy yếu sau thất bại bầu cử cấp vùng. Trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, đối lập đã chiếm được thành phố Milano, vốn được xem là thành trì của gia đình Berlusconi. Theo giới quan sát, kể từ khi cánh hữu lên cầm quyền tại Milano vào năm 1993 đến nay, đây là lần đầu tiên thành phố này lọt vào tay đối lập cánh tả. Tại một thành phố lớn khác là Napoli, thất bại của ông Berlusconi còn nặng nề hơn nữa. Ứng cử viên của phe đối lập về đầu với 65,4% phiếu. Theo giới phân tích, Thủ tướng Berlusconi giờ đây phải mềm mỏng hơn với đảng Liên đoàn Phương Bắc vốn là một đồng minh then chốt để ông có thể tiếp tục đứng đầu nội các. Về phương diện tư pháp, tòa án Milano hôm nay mở ra phiên xử thứ nhì trong vụ tai tiếng gọi là Ruby Gate, mà trong đó ông Silvio Berlusconi bị truy tố về tội có quan hệ mãi dâm với trẻ vị thành niên. Thông tín viên Alenia từ Roma gửi về bài tường thuật.
8 des 120 militaires qui ont fait défection sont arrivés à Rome où ils ont tenu une brève conférence de presse.
Tại Milano, bầu không khí lễ hội bao trùm lên quảng trường Dome, nào là các biểu ngữ, rồi bong bóng màu cam để chào mừng chiến thắng. Thị trưởng vừa được bầu lên, ông Giuliano Pisapia, 62 tuổi, muốn dùng màu cam làm biểu tượng của một sự thay đổi. Dân chúng Milano đã nhảy múa ca hát và họ đang mơ về một thành phố Napoli với những hoạt động văn hóa phong phú hơn. Họ cũng mơ về một thành phố nơi mà mọi người quan tâm hơn đến môi trường, một thành phố tạo thêm những công ăn việc làm cho người dân. Cử tri Napoli cũng mong mỏi là trong tương lai thành phố này sẽ mở rộng những nhịp cầu giữa người Ý với người nhập cư. Tân thị trưởng Milano rất phấn khởi, ông tuyên bố sẽ quan tâm đến tất cả mọi người. Thành phố Napoli cũng vui nhộn không kém. Tại đây, ông Luigi Di Magistri, 43 tuổi, đã chiến thắng vẻ vang hơn hẳn đối thủ là ứng cử viên của Đảng Nhân dân Tự do đến 30 điểm. Ông Silvio Berlusconi nhìn nhận thất bại, thế nhưng ông vẫn bám víu vào chiếc ghế thủ tướng và vẫn trông đợi rằng ông sẽ còn tiếp tục được Liên đoàn Phương Bắc hậu thuẫn để có thể đứng đầu chính phủ. Trong khi đó thì đồng minh thiết yếu này của ông Berlusconi đang đòi Thủ tướng Ý phải nhanh chóng cải tổ chính sách thuế khóa theo như yêu cầu của Liên đoàn Phương Bắc. Dù sao đi chăng nữa thì giữa liên minh cầm quyền của ông Berlusconi cũng đang có rất nhiều những rạn nứt, như là nhật báo kinh tế Insole 24 Ore đã nhận định sáng nay thì nước Ý đang thực sự trải qua một cuộc cách mạng.
Dưa chuột gây chết người đe dọa toàn châu Âu. Tính đến chiều hôm qua 30 tháng 5, Escherichia coli nhiễm trong dưa chuột, tức là dưa leo, đã làm 14 người chết, hơn 300 người bị nhiễm độc chỉ riêng ở nước Đức. Vi khuẩn này đã lan đến nhiều nước châu Âu khác và sẽ lan rộng hơn nữa trong những ngày tới. Ở miền Bắc nước Đức, nơi bị coi là ổ dịch, nhiều bệnh viện đã bị quá tải. Bên cạnh đó, người ta thống kê, ở Thụy Điển có 36 trường hợp, Pháp có 3 trường hợp, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Áo cũng phát hiện có người bị nhiễm vi khuẩn. Tất cả các trường hợp này đều là những người từ nước Đức trở về. Bệnh nhân bị rối loạn thận, những trường hợp nghiêm trọng bị rối loạn cả hệ thần kinh. Vi khuẩn có thời gian ủ bệnh từ 7 đến 15 ngày. Loại khuẩn này bị nghi là nhiễm trong dưa chuột sản xuất trong nhà kính ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Tuy nhiên, người ta cũng không loại trừ khả năng dưa bị nhiễm khuẩn trong công đoạn phân phối hay chính tại nước Đức. Kết quả phân tích vi khuẩn sẽ được công bố vào ngày mai. Tuy nhiên, trước sự lo lắng của người tiêu dùng về nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều nước châu Âu đã ra lệnh cấm nhập khẩu dưa có nguồn gốc Tây Ban Nha.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Miến Điện ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.
Phải chăng chính sách chia đề trị của Trung Quốc nhắm vào các nước Đông Nam Á đã lại gặt hái thêm thành công với hậu thuẫn của Miến Điện? Nhân chuyến công du Trung Quốc vừa qua, Tổng thống Thein Sein đã công khai tuyên bố ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông, cho dù hai đồng minh Việt Nam và Philippines liên tiếp bị Trung Quốc chèn ép. Theo các nhà phân tích, thái độ của Miến Điện đe dọa sự thống nhất của Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN. Vào tuần trước, Trung Quốc đã trải thảm đỏ để đón Tổng thống Miến Điện nhân một chuyến quốc du 3 ngày, và hai bên đã quyết định nâng quan hệ song phương lên một tầm mức chiến lược. Điều được các nhà quan sát ghi nhận là thái độ thần phục Trung Quốc của nhân vật lãnh đạo Miến Điện. Theo nhật báo Irrawaddy của người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan, một trong những mục tiêu quan trọng mà ông Thein Sein đề ra trong chuyến công du Trung Quốc là tìm kiếm hậu thuẫn của Bắc Kinh trong quan hệ giữa Miến Điện với khối ASEAN. Một cách cụ thể là Tổng thống Miến Điện muốn được Trung Quốc ủng hộ trong việc Miến Điện đòi quyền chủ tịch luân phiên của Hiệp hội Đông Nam Á vào năm 2014. Và để tranh thủ Bắc Kinh, ông Thein Sein đã cam kết với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là chính phủ mới của ông tiếp tục duy trì chính sách một nước Trung Hoa, đồng thời hậu thuẫn Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Quan điểm một nước Trung Hoa không có gì đáng nói, vì nước nào quan hệ với Trung Quốc đều chấp nhận chính sách đó. Điểm đáng chú ý là tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông của ông Thein Sein, vì điều này mặc nhiên phá hoại tình đoàn kết trong nội bộ ASEAN mà Miến Điện là một thành viên. Trước hết, tuyên bố của Tổng thống Miến Điện được đưa ra đúng vào lúc căng thẳng nảy sinh giữa Việt Nam và Trung Quốc sau vụ tàu thăm dò của hãng Petro Việt Nam bị tàu hải giám của Trung Quốc phá hoại tại một vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Trước đó, tàu thăm dò dầu khí cho một thành viên khác của ASEAN là Philippines cũng bị tàu Trung Quốc sách nhiễu và xua đuổi khỏi khu vực đang hoạt động thuộc quyền kiểm soát của Manila, nhưng cũng bị Bắc Kinh tranh chấp. khi ủng hộ chính sách Biển Đông của Trung Quốc, Miến Điện mặc nhiên xem nhẹ các đòi hỏi của các đồng minh của mình trong khối ASEAN. Mặt khác, ASEAN và Trung Quốc đã ký kết vào năm 2002 một bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Miến Điện, với tư cách là thành viên Hiệp hội Đông Nam Á, có nhiệm vụ tuân thủ văn kiện này và giữ vai trò trung lập trong tranh chấp ASEAN-Trung Quốc. Thế nhưng lần này, Miến Điện lại đứng hẳn về phía Bắc Kinh. Ngoài ra, việc ông Thanh Sen ủng hộ Trung Quốc trong vùng Biển Đông có thể làm suy yếu sự thống nhất của ASEAN và không phù hợp với tinh thần bản tuyên bố chung về cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng toàn cầu của các quốc gia, vừa được toàn thể các lãnh đạo Đông Nam Á thông qua nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Indonesia hồi tháng 5 vừa qua. Từ trước đến nay, trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc luôn luôn tìm cách chia rẽ khối ASEAN để dễ bề thao túng. Việc Tổng thống Miến Điện ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh có thể được xem là một thành công mới của Trung Quốc trong âm mưu đó.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Mai Vân sẽ nói về đề tài Châu Phi đang trở nên một vùng đất thiết yếu đối với Ấn Độ. Cuối cùng, Đức Tâm trong khuôn khổ chuyên mục Cuộc sống muôn màu nêu lên câu hỏi, phải chăng mấy chữ đã hết thời? Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI.
Tạp chí thông luận trên mạng thông báo bị tin tặc đánh cướp tên miền. Ban biên tập cơ quan thông tin đối lập có cơ sở tại Paris cho biết trang mạng bị đánh vào ngày 30 tháng 4 và từ đó đến nay giao diện thì còn mà nội dung thì bị phong tỏa. Thông luận phải tạm thời tạo ra địa chỉ mới cho độc giả trong khi chờ đợi đòi lại tên miền. Cách đánh mới của tin tặc như thế nào và thông luận truy tìm được những chỉ dấu nào để phân ra thủ phạm ẩn mặt? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, thành viên của ban biên tập tạp chí thông luận. Ông giải thích như sau qua phần phỏng vấn sau đây.
Ranh từ ngày 30 tháng 4 năm 2011, đó, ban biên tập thông luận chúng tôi không còn vào được trang báo điện tử thông luận www.thongluan.org. Trang báo này đã bị tin tặc cướp đoạt. Cái vấn đề là bọn tin tặc vẫn giữ nguyên cái giao diện, tức là cái bề ngoài của thông luận và địa chỉ tòa soạn như cũ. Nhưng nội dung của tờ báo chúng tôi không còn được cập nhật nữa. Và cái ngày cuối cùng đó là ngày 3 tháng 5 2011. Nó tạo ra cái ấn tượng là Tập đoàn Dân chủ Cơ Nguyên, nhưng chúng tôi không còn được cập nhật. Tình trạng này hơi lạ lùng. Thế nên ban biên tập chúng tôi đó có liên lạc với công ty Network Solution đặt tại Mỹ. Thì nơi đăng ký tên miền của chúng tôi là thông luận von.org. Chúng tôi được biết là tên miền này đã được chuyển sang một công ty khác, là công ty online NEC Corporation, mà cái trụ sở đặt tại Hồng Kông. Và công ty này đó được một công ty ở Hồng Kông khác làm dịch vụ mà bảo quản các tên miền đó thuê bao để mà giữ cho một kẻ giấu mặt. Họ nhờ công ty Domain ID Shin Service giữ cho một người giấu mặt. Và theo yêu cầu chúng tôi đó, Network Solution đã liên lạc với Online Nick Corporation và được biết kẻ giấu mặt này đã mạo danh người đại diện của thông luận để chuyển tên miền của chúng tôi cho hắn. Bọn giặc mạng này sau khi đã mạo danh thông luận để cướp tên miền chúng tôi cũng đã vào được cơ sở di chuyển của thông luận, tại vì họ biết được cái địa chỉ email của cái người quản lý cái tên miền đó để mà họ ăn cắp nội dung và những cái tài liệu chúng tôi đưa lên mạng. Nó thành ra cái vấn đề hiện nay đó là trang web thông luận .org đó hiện nay là nằm trong tay bọn tin tặc.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, cái cách tin tặc tấn công lần này nó có thay đổi ra sao so với thời gian qua, tính từ lúc mà rất nhiều tờ báo mạng đã bị một cái gọi là sinh tử lệnh đánh sập, thưa anh?
Thanh, cái cuộc tấn công kỳ này nó khác cái lần trước, tức là trước đó có một kẻ mạo nhận là sinh tử phù, tức là ký tên Trần Thiều Hoàng, tấn công chúng tôi sau khi đã chiếm được trang miền một lần nữa. Họ in cái hình ảnh sinh tử phù đó vô trong cái trang đó, nó cảnh cáo là họ đã làm chủ cái tờ báo này, nhưng mà sao chúng tôi đã lấy lại được, tại vì họ chỉ là cảnh cáo thôi, tức là họ nhào vô, họ có những cái robot tìm được cái mã số, họ vô được trong đó và họ in cái hình đó vô rồi thôi họ đi ra, chứ họ không có chiếm luôn cái tên miền như lần này. Cái lối tấn công ngày nay có thể nói là nó tinh vi hơn lần trước, nhưng nó cũng rất là giản dị, tại vì ngày nay họ sử dụng những cái phương pháp bình thường của một người muốn đăng tên miền đó. Họ liên lạc với một công ty cung cấp cái tên miền đó và họ mạo nhận là chúng tôi, nên công ty miền đó là thực sự họ sẽ thấy là đúng cái mã số của người này và đúng những di truyền của người này thì họ chấp nhận hoàn toàn, họ không đặt vấn đề. Thành ra chính vì vậy mà chúng tôi bị tin tặc đã mạo nhận, tức là họ đã sao chép nội dung của những cái phần mềm của chúng tôi trong máy, tức là họ đã vào được trong cái hệ thống mà bảo quản tài liệu của chúng tôi trên mạng đó. Họ đã vào đó và họ dùng những cái đó họ liên lạc với công ty ở cho thuê bao, và từ đó họ mạo nhận chúng tôi và để họ lấy tên miền đó luôn, và họ ngày nay chúng tôi mất cái quyền kiểm soát vấn đề đó.
Trước khi bước qua những cái giả thuyết về thủ phạm tấn công và tấn công trong cái bối cảnh như thế nào thì xin hỏi anh một câu là website của Thông Luận kể từ thượng tuần tháng 5 tới bây giờ là không có nhúc nhích, không có bài mới, thưa anh, phải không ạ?
Thưa anh, trang nhà cũ chúng tôi tức là www.thongluan.org đó, thì chúng tôi không còn được cập nhật nữa. Nhưng mà gần đây chúng tôi đã tạo ra một cái trang mạng khác, tức là e-thongluan, trangnetthongluan.org, cũng y hệt như vậy mà chúng tôi cái này đã cập nhật hóa lại một số vấn đề mà của tháng 5 này mà thôi. Trong lúc những tháng trước thì hoàn chúng tôi sẽ đang vận động để tìm cách lấy lại.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, như anh vừa nói là cái cách tấn công lần này rất là tinh vi, tuy nhiên có sơ hở không thưa anh?
Thưa anh, thực sự chúng rất tinh vi và sơ hở thì cũng rất là hiếm, tại vì cái bọn tin tặc này đó nó mạo nhận người đại diện của Thông Luận, yêu cầu công ty Network Solution, tức là công ty mà chúng tôi đặt thuê bao đó, cho tôi chuyển tên miền cho công ty Online NC. Thành ra trên cái nguyên tắc mà về hành chính thì rất là chuyện bình thường, tức là họ đã sử dụng đúng cái tên của chúng tôi, liên lạc đúng với cái tên của cái công ty cung cấp, thì cái công ty cung cấp họ nhìn thấy đúng người đúng của thì là họ chuyển giao một cách tự nhiên. Thì họ tinh vi hơn cái xin tử phù trước là họ đã vào được trong nội dung của cái thông tin của chúng tôi để lấy cấp những cái mặt cái mã số của chúng tôi để mà đưa cho công ty cung cấp, để từ đó họ lấy lại cái tên miền cho họ.
Dạ. Thưa anh Nguyễn Văn Quy, thì cái cuộc tấn công của tin tặc lần này nó xảy ra trong cái bối cảnh như thế nào? Thông Luận phải chăng là website duy nhất bị tấn công hay là có nhiều cái mạng khác nữa anh?
Thưa anh, gần như cho đến nay đó, gần như tất cả các cái trang báo mạng mà đề cao dân chủ và tự do nhân quyền đó đều bị tin tặc tấn công hết. Trước đây có những cái mạng như là Ý Kiến Net hay là Đàn Chim Việt hay Người Việt hay là Mẹ Nấm hoặc là Bóc Xít đó, thì họ đều bị tấn công hết. Thì nói chung những người này bị mất cái tên miền thì họ tạo ra một cái tên miền khác để họ tiếp tục làm việc, và mọi người im lặng chấp nhận sự kiện này để mà làm việc đó. Thành ra cái lần này đó thì cái nguy hiểm là cái chỗ là trong suốt thời gian qua đó chúng tôi vẫn liên tục để loại trừ cái cách tấn công của họ, tức là loại những con vi trùng hay loại những robot đặt gài trước cái cổng nhà của trang nhà của chúng tôi để loại nó ra. Nhưng cái này thất bại là họ đã vào được, họ nắm được cái những di kiện bí mật của chúng tôi để mà liên lạc với công ty mạng, thì họ lấy luôn cái tên miền đó. Thành ra cái điều này là rất là khó lấy lại, nhưng mà chúng tôi đang vận động tìm cách để mà truy tố kẻ gian đó, nhưng cũng phải mất một thời gian và đồng thời cũng phải rất tốn rất nhiều tiền, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng làm việc đó.
Hồi nãy có hỏi anh là cái cách tấn công lần này tinh vi, nhưng mà có để ra một cái sơ hở nào đó để cho người bị tấn công có thể truy tìm ra thủ phạm. Xin anh nói thêm ở đây là Thông Luận có những cái giả thuyết nào về cái lý do tấn công và thủ phạm những cuộc tấn công này thưa anh?
Thưa anh, cái vấn đề mà việc truy lùng những kẻ mà mạo danh Thông Luận lấy cái tên miền chúng tôi thì cũng rất phức tạp, nhưng mà chuyên viên về tin học của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên đó đã tìm ra được một vài chỉ dấu và đang lần mò tới những cái đường dây, và đã biết được, đã phát hiện được một số dữ kiện và phát hiện được một số IP đó của những người mà tấn công chúng tôi và những người đã lấy từ chúng tôi. Thành ra tôi đã lập một hồ sơ để truy tố. Sau khi những cái người tin tặc họ thấy chúng tôi đang mò được thì họ bắt đầu họ lặng lặng, họ đang tìm cách họ rút lui và họ đang trốn né qua những cái mạng khác. Nhưng chúng tôi đang lần lần mò ra tìm được, tại vì phải nói là hiện nay tin học đó là một cái mặt trận nó rất là phức tạp, nhưng mà nó cũng không khó khăn, chỉ cần chúng ta đòi hỏi chúng ta có thời giờ và cái kỹ thuật để tìm ra thủ phạm, chúng tôi sẽ tìm được.
Dạ. Theo nhóm chuyên gia của Thông Luận thì những cái người mà chỉ đạo tấn công vào mạng của Thông Luận là ai thưa anh?
Thưa anh, thực sự hiện nay chúng tôi không có dữ kiện nào để tố cáo chính xác là những người đã tấn công chúng tôi, nhưng mà suy ra thì thấy là có những cái đối tượng mà có đủ đầy đủ phương tiện về kỹ thuật và tài chính để mà đánh phá chúng tôi đó thì không phải là những cá nhân được. Thành ra tôi nghĩ rằng phải là những cái gì, những cái tổ chức hay là những cái cơ quan lo sợ những cái thông tin mà trung thực về dân chủ, tự do dân chủ phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam. Thì suy ra cho cùng mình thấy là hai cái nơi mà tấn công chúng tôi là Hồng Kông, và một cái nữa là ở một số nơi khác mà do một số người Việt làm chủ, tập hãng như tại Mỹ chẳng hạn. Chúng tôi đã tìm ra được một số địa chỉ tại Mỹ. Thật ra những cơ quan này họ là những địa chỉ IP họ tấn công chúng tôi. Về phương tiện mà chúng tôi đã có trong tay đó thì chúng tôi thấy rằng những cái người giấu mặt mà đã đánh phá mà cướp tên miền chúng tôi đó, họ không đòi hỏi một cái số tiền nào hết để coi như là làm sang ta, để bắt buộc chúng tôi phải chuộc để mua lại cái tên miền đó. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu mà không có mục đích về tài chính thì chỉ có cái hoàn toàn về chính trị mà thôi. Tại vì những cái bài báo mà chúng tôi đăng trên web Thông Luận đó là những bài báo đề cao dân chủ, nhân quyền và tự do, cũng như là đề cao một số chủ quyền của Việt Nam đối với vấn đề Trung Quốc chẳng hạn, như vấn đề tranh chấp trên biển Đông hoặc biên giới hoặc vấn đề khai thác bô xít. Thành ra mặc dù chúng tôi đã tìm ra được một số dữ kiện và biết chắc chắn là những cái nơi đánh phá chúng tôi xuất phát từ nơi đâu, chắc chắn đây phải là do về phía chính quyền đứng ra sau lưng để mà xúi dục những cá nhân đó để đánh phá chúng tôi mà thôi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Phan Huy và chúc cho thông luận nhanh chóng giải quyết được vấn đề bị tin tặc tấn công.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc đổ lỗi cho Việt Nam gây ra sự cố tàu Bình Minh.
Hoa Kỳ chỉ trích bản án 32 năm tù dành cho 7 dân oan Bến Tre.
Lần đầu tiên Bắc Kinh tính đến khả năng bồi thường cho các nạn nhân Thiên An Môn.
Quân đội Hàn Quốc gắn hình ảnh lãnh đạo của Bắc Triều Tiên trên bia tập bắn.
Thủ tướng Ý bị suy yếu sau thất bại bầu cử ở cấp vùng.
Nỗ lực hòa giải của Phi Châu tại Libya thất bại.
Dưa leo gây chết người đe dọa toàn châu Âu.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc.
Tin tặc thay đổi chiến thuật đánh phá báo Việt ngữ đối lập trên mạng. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Pháp. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Tại Trung Quốc, việc khai thác than thái quá đã kích thích ý thức dân tộc ở người Nội Mông. Nhật báo Le Monde hôm nay có bài viết, việc khai thác than thái quá đánh thức tình cảm dân tộc của người Nội Mông tại Trung Quốc, mô tả lại những biến cố diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến nay tại khu vực Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ có vẻ bình yên tại thành phố Silihot, nơi có 150.000 cư dân sinh sống. Cơn sốt bất động sản đã làm nở rộ nhiều tổ hợp thương mại và các khu chung cư. Tuy nhiên, tiền thu được từ các mỏ than Nội Mông, nơi có sản lượng đứng số 1 tại Trung Quốc, không chỉ mang lại cho các đô thị vẻ hào nhoáng và hiện đại.
Sự nở rộ của ngành công nghiệp khai thác than cũng chính là nguyên nhân của các cuộc biểu tình tại Silioth và một số đô thị thuộc khu vực này vào ngày 23 tháng 5. Các cuộc biểu tình diễn ra tiếp theo một vụ xung đột xảy ra cách đây 10 hôm giữa các nhân viên của một đoàn xe chở than và những người chăn gia súc Mông Cổ. Các cư dân thuộc huyện tự trị Sihuki ở phía tây thành phố Silioth và các vùng phụ cận cùng hàng trăm học sinh, sinh viên người Mông Cổ đã tuần hành trên đường phố với các biểu ngữ bằng tiếng Mông Cổ kêu gọi bảo vệ đất đai và quyền lợi của họ.
Các cuộc biểu tình kể trên không được báo chí chính thức của Trung Quốc đưa tin. Tuy nhiên, sự biến này đã làm nổi lên giữa ban ngày lần đầu tiên các yêu sách của dân tộc người Mông Cổ tại một khu vực vốn đã rất đông người Hán sinh sống. Trên tổng số 24 triệu cư dân của khu tự trị, chỉ có 6 triệu người Mông Cổ. Mặc cảm đối với sự thống trị của người Hán tại đây không mạnh mẽ bằng và ít được biết đến so với Tây Tạng hay khu vực Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ. Le Monde tường trình lại biến cố xảy ra vào đêm ngày 10 qua ngày sáng 11 tháng 5, khi ông Metren, một người chăn gia súc 35 tuổi, trong khi cùng với nhóm, ngăn cản chuyến xe chở than đi ngang qua khu vực chăn thả của họ, đã bị cán chết thê thảm dưới bánh xe và bị kéo lê đi hàng trăm mét. Những lời thuật lại cùng với những bức ảnh về cái chết thảm thương này đã được Trung tâm Nhân quyền Nam Mông Cổ phát đi trên mạng. Một vụ chết người khác đã xảy ra ít lâu, ngày 15 tháng 5, tại vùng Abagaji, nằm về phía bắc thành phố Silihot. Nạn nhân lần này là một thanh niên người Hán. Người này đã bị một chiếc xe lớn đâm chết khi cùng với một nhóm cư dân đi phản đối những ảnh hưởng xấu do việc khai thác than tại khu mỏ. Sự phẫn nộ đối với các hoạt động khai thác than phá hoại môi trường như vậy không chỉ giới hạn trong nội bộ những người thuộc sắc tộc Mông Cổ. Mặc dù không tham gia vào các cuộc biểu tình của người Mông Cổ ngày 25 tháng 5, nhưng nhiều người Hán cũng bày tỏ sự đồng tình.
Hiện tại tất cả học sinh sinh viên người Hán cũng như người Mông Cổ tại các khu vực kể trên đều bị kiểm soát, không được ra khỏi trường trong giờ học. Internet bị cản trở. Những người dùng điện thoại di động thường xuyên nhận được các tin nhắn, cảnh cáo hãy tôn trọng luật pháp, an ninh dày đặc, sẵn sàng đối phó với các cuộc biểu tình.
Theo lời Le Monde, người Mông Cổ tại khu tự trị Nội Mông cảm thấy bị đối xử vô cùng bất công. Họ đã từng bị bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống du mục để sống định cư với lý do bảo vệ môi trường. Trong khu vực đang đô thị hóa rất nhanh chóng, các cư dân Mông Cổ ngày càng phải sống cảnh, bị loại ra bên lề xã hội về mặt kinh tế và văn hóa. Rất nhiều thanh niên thuộc sắc tộc này không tìm được việc làm. Lâm Mông được tiếp xúc được với một người đàn ông Mông Cổ 41 tuổi, có vợ và hai con, sống tại chung cư ở một đô thị, trong khi ông vẫn có một đàn gia súc chăn thả, cách đó khoảng 100 cây số. Nơi một mỏ than sắp được mở ra vào năm 2012. Ông cho biết rất ủng hộ việc con gái 16 tuổi đang học tại Silioth tham gia vào các cuộc biểu tình ngày 25 tháng 5. Ông cũng hy vọng lớp trẻ không lo sợ bị trả thù như những người lớn tuổi. Giới trẻ hiện nay có ý thức giáo dục tốt hơn. Chúng ý thức được mình là người Mông Cổ. Đấy là điều tốt, ông khẳng định.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
những cú sốc gây ra từ quyết định từ bỏ hạt nhân vào năm 2022 của Đức. Các nhật báo Pháp hôm nay đặc biệt chú ý đến quyết định của chính phủ Đức từ bỏ hạt nhân vào năm 2022. Đối với tờ Le Figaro, điều thật rõ ràng là nước Đức đã nhường bước trước phong trào bảo vệ sinh thái như hàng tựa chính trên trang nhất của tờ nhật báo. Tờ bài xã luận của Le Figaro nhận xét quyết định của chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel dựa trên một tính toán nhằm phục vụ cho tranh cử. Đối diện với sự sụp đổ của một thành viên chính trong liên minh cầm quyền Đảng Tự do FDP, bà Angela Merkel đã tìm cách liên kết với Đảng Xanh. Chính sách nhằm tạo nên liên minh chính trị mới này tại Đức sẽ có ảnh hưởng dây chuyền đến toàn châu Âu. Cụ thể là Le Figaro khẳng định châu Âu sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào nguồn khí đốt đến từ Nga. Theo Le Figaro, với chính sách đạo đức giả này, trong tương lai, thậm chí người Đức sẽ phải mua điện hạt nhân từ Pháp để sử dụng. Còn theo La Croix, với chính sách từ bỏ hạt nhân nhanh chóng, Đức đã tách ra khỏi Pháp. Tờ báo cho biết, quyết định của Đức đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân đã được đón nhận một cách dè dặt tại Pháp và nhiều nước châu Âu khác. Angela Merkel quay ngoắt 180 độ là hàng tựa của trang trong của La Croix. Nhiều câu hỏi được đặt ra là, việc từ bỏ hạt nhân sẽ diễn ra như thế nào? Năng lượng nào sẽ thay thế cho hạt nhân? Và cái giá nào sẽ phải trả cho việc từ bỏ này?
Trả lời phỏng vấn tờ Libération, Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng Pháp Eric Besson khẳng định sẽ không có việc ra luật tạm ngưng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ 3. Bộ trưởng Eric Besson khẳng định quyết tâm của Pháp trong việc phát triển các kỹ thuật an toàn nhất trong lĩnh vực này để đối phó với những thảm họa như kiểu Fukushima. Cũng trên tờ Libération, thông tin viên của báo này từ Berlin cho biết một số biện pháp cụ thể của chính phủ Đức nhằm khắc phục lượng điện sẽ bị thiếu hụt sau khi các nhà máy hạt nhân ngừng hoạt động. Các biện pháp chủ yếu là phát triển những loại năng lượng mới, đặc biệt là gió, hiện chiếm tỷ trọng 17% lượng điện sản xuất tại Đức.
Các nữ chính trị gia Pháp lên tiếng chống lại thói thô bạo của đàn ông. Với tựa đề Trong chính trị, thói vũ phu bị lên án, nhật báo Libération dành sự chú ý đặc biệt cho việc các nữ chính trị gia Pháp lên tiếng chống lại thói thô bạo của đàn ông. Nhiều phụ nữ hoạt động chính trị đã đứng ra làm chứng cho tệ vũ phu hoành hành trong chính giới Pháp. Đời sống của một phụ nữ làm chính trị không dễ dàng gì, đó là tựa đề bài viết của ban chính trị tờ Libération. Sau hai vụ án, ông Dominique Strauss-Kahn, cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, và ông Georges Thon, cựu quốc vụ khanh của chính phủ Pháp phụ trách công vụ, nhiều nữ chính trị gia Pháp đã lên tiếng tố cáo nạn quấy nhiễu và bạo hành tình dục. Câu hỏi đặt ra là liệu giới chính trị có phải là nơi thói thô bạo của đàn ông ngự trị nặng nề hơn là các môi trường khác hay không? Theo bình luận của Libération, các nhân chứng phụ nữ cho thấy nạn bạo hành tình dục rất phổ biến trong môi trường này. Bà Roselyne Bachelot, thành viên đảng UMP, Bộ trưởng Bộ Đoàn kết, cho biết trong khoảng 30 năm trở lại đây có một sự thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực này. Hiện nay, bà không còn thấy những lời lẽ tục tĩu như đầu những năm 1980, cũng không còn phụ nữ nào bị tấn công một cách công khai chỉ vì là phụ nữ. Tuy nhiên, nữ bộ trưởng khẳng định, cuộc chiến trong lĩnh vực này không kết thúc, việc lạm dụng quyền lực có thể tồn tại khắp mọi nơi, vì thế cuộc đấu tranh cần phải tiếp tục không ngừng. Bên cạnh đó, bà Aurélie Filippetti, người phát ngôn của nhóm nghị sĩ Đảng Xã hội tại Quốc hội, khẳng định đời sống chính trị Pháp vẫn chìm trong một nền văn hóa gia trưởng. Ở đây, sự bình đẳng giới được coi là một nguyên tắc mang tính bó buộc. Ở đây, những người đấu tranh cho nữ quyền bị gán cho nhãn hiệu người mắc bệnh hysteria. 80% không gian chính trị Pháp vẫn bị nam giới chiếm đoạt, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, theo bình luận của ban chính trị Libération, cũng cần bổ sung thêm là chính trị là một nghề khắc nghiệt và phụ nữ trong nghề này cũng không phải là những tay vừa. Chính quyền Việt Nam làm sạch lực lượng cảnh sát. Libération hôm nay chú ý đến một sự kiện mới tại Việt Nam. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, chính quyền Việt Nam đã ra một chỉ thị lập lại kỷ luật trong hành xử của lực lượng cảnh sát làm việc tại những nơi công cộng. Cụ thể là việc mang kính râm, đút tay vào túi, hút thuốc lá và thái độ hống hách bị nghiêm cấm trong khi làm nhiệm vụ. Nói chuyện, đọc sách báo, uống rượu cũng có mặt trong danh sách các hành động bị cấm. Quyết định này của chính phủ Việt Nam theo bình luận của Libération là nhằm đưa lực lượng cảnh sát vào kỷ luật và xóa đi hình ảnh kinh hoàng về các nhân viên công lực tham nhũng và hư hỏng thường gây ra các vụ bạo hành. Năm 2010, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra về 19 vụ hành hung do cảnh sát gây ra khiến 15 người thiệt mạng. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu các hoạt động của một mạng lưới thiện nguyện vì giới trẻ khu vực 7 nước lưu vực sông Mekong được La Croix đăng tải. Hiệp hội trẻ em Mekong được ông René Pécha người Pháp sáng lập năm 1958 với ý tưởng ban đầu nhằm cổ vũ việc đỡ đầu cho các em nhỏ thuộc khu vực Đông Dương. Hiện nay, hiệp hội này giúp đỡ tổng cộng 22.000 em nhỏ thuộc 7 nước trong khu vực. Năm 2008, mạng lưới trợ giúp mở rộng ra cả vùng chân núi Himalaya thuộc lãnh thổ Trung Quốc, nơi bắt nguồn của dòng Mekong. Trợ giúp của Hiệp hội Trẻ Em Mekong khiến những trẻ em được đỡ đầu thuộc các vùng xa xôi hẻo lánh có thể được đi học. Nhiều khu nhà ở tại các thành phố gần các trường đại học được xây dựng để tiếp nhận các em. Bên cạnh trợ giúp về chỗ ở và học phí, các em có thể theo học các khóa đào tạo bổ sung, các huấn luyện về nghề nghiệp và một đào tạo nhằm phát triển các tiềm năng của bản thân. Với 24 euro hàng tháng, người cha hay mẹ đỡ đầu có thể mang lại sự bảo trợ cho một em nhỏ và gia đình em. Năm nay, 43 thanh niên trong hiệp hội này đã tình nguyện đóng góp một năm trời để tham gia và có hoạt động tại chỗ nhằm cải thiện đời sống của các em nhỏ bị thiệt thòi tại khu vực Mekong. Tiếp theo đây là một tạp chí kinh tế với đề tài Châu Phi đang trở nên vùng đất thiết yếu đối với Ấn Độ, tạp chí do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí kinh tế.
Châu Phi, lục địa nổi tiếng là nghèo, đang một lần nữa chứng minh sự quyến rũ đối với những quốc gia có đạt tăng trưởng mạnh. Điều này vừa được thấy qua Hội nghị Thượng đỉnh Châu Phi-Ấn Độ tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, hai ngày 24 và 25 tháng 5 vừa qua. Cuộc họp Thượng đỉnh Ấn Phi lần thứ hai này, lần đầu là vào tháng 4 năm 2008 tại New Delhi. Tập hợp khoảng 15 nguyên thủ quốc gia Châu Phi cùng với Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã quyết định mở rộng hợp tác với hai văn kiện được thông qua, tuyên bố Addis Ababa và thỏa thuận khung hợp tác kinh tế, phát thảo ra những đề án kinh tế chung hai bên. Ngay hôm khai mạc, Thủ tướng Ấn đã thông báo cho Châu Phi vay 5 tỷ đô la trong vòng 3 năm để giúp phát triển. Cộng vào đấy, New Delhi còn cung cấp 700 triệu đô la để góp phần thiết lập những trung tâm đào tạo huấn nghệ. Một viện công nghệ học thông tin ở Ghana, một viện kế hoạch giáo dục ở Burundi, một trung tâm đào tạo ngoại thương ở Uganda và một trường dạy kỹ thuật xử lý kim cương ở Botswana. Ấn Độ còn góp thêm 300 triệu đô la vào việc xây dựng tuyến đường sắt nối liền Djibouti và Ethiopia. Như Thủ tướng Manmohan Singh đã tuyên bố, những văn kiện ký kết không đơn thuần là hợp đồng thương mại kinh tế, mà là nền tảng của một công cuộc đối tác mới, không riêng về kinh tế và chính trị, mà còn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ học, nghiên cứu và phát triển. Đến đổi lại, những chương trình trên thì Ấn Độ được quyền mua đất và nguyên liệu của Châu Phi. Như thế là sau Trung Quốc, đến lượt Ấn Độ chen chân vào Châu Phi, một vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên, đồng thời là một thị trường to lớn cho các sản phẩm của Ấn. Chen chân sau Trung Quốc, nhưng Ấn Độ cũng đang tìm cách bắt kịp những chậm trễ. Về mặt số liệu, thị trường khổng lồ vùng Bắc Á đã nhanh chân hơn cường quốc Nam Á rất nhiều. Trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Châu Phi hiện chỉ đạt khoảng 50 tỷ đô la, thua xa Trung Quốc đã lên đến gần 127 tỷ đô la. Thế nhưng, New Delhi có thể tranh thủ được mối thiện cảm có sẵn của người Châu Phi đối với Ấn Độ để tăng cường giao thương, nhất là khi cách tiếp cận của Ấn Độ được coi là đúng đắn hơn, không mang hơi hướng tân thuộc địa như Trung Quốc. Ông Sekou Sila, Tổng thư ký Ngân hàng Phát triển Tây Phi, đã đưa ra một so sánh cụ thể. Người Trung Quốc đến Châu Phi để lấy của cải, tài nguyên mà không chuyển giao công nghệ. Khi sự hợp tác của Ấn Độ thực sự được triển khai, thì mối quan hệ này sẽ bền vững và có kết quả hơn. Trung Quốc tập trung vào các ngành khai thác khoáng sản, dầu lửa, xây dựng hạ tầng cơ sở, bàn giao song phương, chủ yếu dựa trên cơ sở quan hệ cấp nhà nước. Trong khi đó, Ấn Độ lại chú trọng đến đầu tư tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực thường được công nhận là thế mạnh của Ấn, như công nghệ thông tin, viễn thông, với tập đoàn Bharti Airtel, dược phẩm với các hãng như Cipla và Hans Basi, sản xuất thuốc Tây, nhất là các loại thuốc gốc chống sida, hay nông nghiệp và chế biến nông sản với tập đoàn Karuturi. Khu vực tư nhân Ấn Độ đã không chờ chính phủ bật đèn xanh để lao vào Châu Phi. Các công ty tập đoàn Ấn Độ đã chú ý đến lục địa này từ lâu, và trong 5 năm gần đây, họ đã mua lại 80 công ty phi châu trong các lĩnh vực khác nhau, đầu tư vào đó khoảng 16 tỷ đô la. Các công ty Ấn đã đánh giá rằng, châu Phi là một thị trường tiềm năng, sẽ phát triển mạnh trong trung hạn hay xa hơn một chút. Họ rất chú ý đến các tầng lớp trung lưu, đang ngày càng đông ở châu Phi. Theo số liệu mới nhất của Propaco, chi nhánh của cơ quan phát triển Pháp AFD, chuyên trách khu vực tư nhân, vào năm 2020 thì châu Phi sẽ có khoảng 132 triệu người tiêu dùng, có khả năng thanh toán cao, có thể chi tiêu đến 584 tỷ đô la. Tập đoàn Tata hiện là lá cờ đầu trong chiến lược châu Phi của Ấn Độ. Họ đã có mặt trên lục địa này từ những năm 1960. Gần đây thì họ đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào lĩnh vực viễn thông, vào ngành ô tô ở Kenya, Zambia, Algeria. Tổng thống Senegal đã công khai ca ngợi các đầu tư của tập đoàn Ấn Độ vào địa hạt, chỉnh trang đô thị chẳng hạn, nhất là với việc hiện đại hóa hệ thống xe buýt và chuyển giao kiến thức. Airtel, thương hiệu của tập đoàn viễn thông Bharti, đứng số một về điện thoại di động ở Ấn Độ. Hiện nay là nhà khai thác điện thoại di động lớn thứ ba trên lục địa châu Phi, sau MTN của Nam Phi, nhưng trên Orange của Pháp. Mạng của Airtel hiện bao phủ 17 nước châu Phi. Viện bào chế dược phẩm Cipla và các loại thuốc gốc điều trị từ bệnh bất lực đến tiểu đường và nhất là bệnh SIDA đã cải thiện rõ rệt tình trạng y tế tại các nước Uganda, Togo, Cameroon, Nigeria và các nước châu Phi khác. Một ví dụ khác là tập đoàn Karuturi, một trong những nhà sản xuất hoa hồng hàng đầu trên thế giới, đang chuẩn bị huy động khoảng hơn 100 triệu đô la để thuê đất ở Ethiopia và sản xuất thực phẩm cho thị trường Đông Phi. Trên đây là những tập đoàn khổng lồ của Ấn, nhưng bên cạnh, dĩ nhiên, còn nhiều công ty ít được biết đến hơn, như công ty Kirloskar Brothers, mà bà Shipra Tripathi là một trong những lãnh đạo mà phần lớn là phụ nữ. Trả lời RFI, bà giới thiệu công ty của mình và đánh giá về thị trường châu Phi.
Chúng tôi đã xác định rằng châu Phi chính là thị trường có tiềm năng phát triển mạnh nhất hiện nay. Việc chế biến nguyên liệu tại chỗ đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. Tập đoàn của chúng tôi hoạt động trong ngành nước và quản lý nguồn nước cho việc sản xuất điện, cho ngành công nghiệp đường, cho thủy lợi. Đó là những lĩnh vực sẽ phát triển rất nhanh chóng vì các quốc gia châu Phi mong muốn phát triển hạ tầng cơ sở của họ, và trong lĩnh vực đó, họ tiến bước rất nhanh.
Rõ ràng là so với Trung Quốc, các tập đoàn Ấn Độ có một điểm vượt trội. Họ không chỉ là người cung cấp vốn mà còn mang đến cho châu Phi kỹ năng sản xuất. Họ chủ trương tổ chức sản xuất tại chỗ, tạo ra công ăn việc làm cho người bản xứ, chứ không ồ ạt đưa nhân công người Ấn qua tranh việc của người châu Phi như Trung Quốc thường làm. Hơn nữa, các công ty Ấn Độ tin chắc rằng họ có thể tái tạo tại châu Phi mô hình sản xuất của Ấn Độ rất hiệu quả và chi phí thấp. Và không giống như các công ty Trung Quốc, thì các tập đoàn Ấn Độ thường thiết lập quan hệ đối tác với các công ty châu Phi, một phương pháp được xem là mang tính xây dựng hơn so với chiến lược của Trung Quốc. Nhận định về quan hệ hợp tác Ấn Phi, ông Ajay Dubey, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi ở New Delhi, nhấn mạnh đến khái niệm chia sẻ để hai bên cùng có lợi. Ấn Độ và Châu Phi, theo ông, rất cần đến nhau.
Ấn Độ có một điều độc nhất vô nhị để đóng góp cho Châu Phi, đó là kinh nghiệm của một quốc gia đã tiến xa trên con đường phát triển. Điều mà Ấn Độ có thể chia sẻ với các nước châu Phi là kỹ năng xây dựng đất nước, từ việc cải thiện đời sống của người dân, xây dựng nền công nghiệp, đến việc phát triển các định chế, cả về thị trường lẫn dân chủ, và phát huy nguồn nhân lực. Lẽ dĩ nhiên là Ấn Độ cũng có những lợi ích kinh tế tại châu Phi. Tất cả những đại công ty Ấn Độ đều hiện diện trên lục địa này. Ấn Độ cần đến nguồn cung ứng năng lượng từ châu Phi, cũng như cần mở rộng thị trường của mình. Và trong lĩnh vực chính trị, Ấn Độ cần đến sự hậu thuẫn của các nước châu Phi trong mong muốn tìm một chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đó là những điều rất hiển nhiên.
Chuyên gia về Ấn Độ Gareth Price thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chatham House, Anh Quốc cũng có cùng đánh giá.
Ấn Độ
đang chuyển đổi quan hệ với châu Phi từ lãnh vực chính trị lúc ban đầu qua địa hạt kinh tế như hiện nay. Tương tự như Trung Quốc hay các nước phương Tây, Ấn Độ chú ý đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của châu Phi. Thế nhưng Ấn Độ cũng bán cho người châu Phi những sản phẩm mà họ làm ra vốn để cung cấp cho thị trường nội địa của chính mình. Các mặt hàng này rất thích hợp với các quốc gia đang phát triển, đó là những sản phẩm giá rẻ và tiện lợi. Một trong những ví dụ là loại xe buýt Tata chẳng hạn. Về mặt kỹ thuật, loại xe này không đến nỗi cầu kỳ lắm, vì khi bị hỏng thì sửa chữa rất dễ.
Riêng về vấn đề mở rộng ảnh hưởng của Ấn Độ, bà Shipra Tripathi cho biết là họ đang nhắm về phía Tây, tức là về các nước nói tiếng Pháp, chứ không chỉ quanh quẩn với các nước nói tiếng Anh.
Đối với Ấn Độ, các nước thuộc vùng Đông Phi luôn luôn là đối tác tự nhiên. Thế nhưng trong vòng 10 năm trở lại đây, chúng tôi bắt đầu nhìn về Tây Phi vì đó là một khu vực có tiềm năng tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là vùng châu Phi Pháp ngữ mà chúng tôi khó tiếp cận vì thiếu đối tác tại chỗ cũng như vì vấn đề ngôn ngữ. Đó là những trở ngại mà chúng tôi bây giờ đã vượt qua được. Mong muốn của chúng tôi hiện nay là hiện diện mạnh mẽ ở những nước như Senegal và các quốc gia nói tiếng Pháp khác ở Tây Phi.
The other French-speaking countries in West Africa.
Đối với Senegal, có lẽ sự hiện diện mạnh mẽ của Ấn Độ không phải là điều khó thực hiện. Laurent Corodec, thông tin viên RFI tại Dakar, ghi nhận sự gần gũi giữa hai bên, cho dù có vấn đề ngôn ngữ như bà Tripathi vừa nêu lên.
Aller parler de l'Inde à un Sénégalais de la rue, il aura vraisemblablement quelque chose à vous dire.
Khi nói đến Ấn Độ, với một người dân Senegal bình thường, chắc hẳn là người ấy sẽ có rất nhiều chuyện để kể. Từ những năm 1950, người Senegal đã say mê phim Ấn Độ, hâm mộ nhạc Ấn Độ và cho đến nay vẫn yêu mến đất nước này. Khi một nữ minh tinh điện ảnh Bollywood ghé thăm Dakar vào đầu năm ngoái, cô đã được người dân rầm rộ chào đón, một sự tiếp đón mà có lẽ đã làm cho giới chính khách Senegal phải ganh tị vì không bao giờ được trọng vọng như thế. Còn đối với giới chuyên môn tại đây, khi họ nói về Ấn Độ, chắc chắn họ sẽ phải đề cập đến loại xe buýt Tata của Ấn nhưng được lắp ráp tại Senegal và xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố thủ đô. Đối với các doanh nhân Senegal, mối quan hệ gắn bó của họ với Ấn Độ mang một cái tên, đó là axit phosphoric. Ấn Độ sử dụng nguyên liệu này để chế tạo phân bón và hầu như mua toàn bộ sản lượng do Senegal làm ra. Theo số liệu của cơ quan thống kê NSD, trị giá khối lượng axit phosphoric của Senegal xuất khẩu sang Ấn Độ vào năm 2010 được ước tính lên đến khoảng 98,5 tỷ franc CFA, tương đương với 150 triệu euro.
Laurent Corodecar, RFI.
Bên cạnh lĩnh vực đầu tư như vừa kể, còn một lĩnh vực khác mà Ấn Độ tìm kiếm ở châu Phi để giữ được mức tăng trưởng cao hiện nay, đó là nhiên liệu và khoáng sản. Phải nói là Ấn Độ cũng như Trung Quốc đều gọi là đi chợ ở châu Phi. New Delhi nhắm trước tiên vào nguồn than của châu Phi. Ngược lại với Trung Quốc, Ấn Độ vẫn phải lệ thuộc vào than nước ngoài cho ngành luyện thép và nhiệt điện của mình. Theo dự kiến, thì lượng than cần thiết sẽ tăng lên gấp 3 lần trong 5 năm tới đây. Trong năm 2010, thì Ấn Độ là khách hàng lớn hàng đầu của Nam Phi, nhập đến 1/3 lượng than xuất khẩu của quốc gia này. Và dĩ nhiên, cũng như Trung Quốc, thì Ấn Độ cũng chạy tìm dầu hỏa, nhập đến 70% dầu thô. Tập đoàn dầu hỏa Ấn đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la khai thác giếng dầu ở Sudan. Về khí đốt thì Ấn Độ cũng đang tìm cách ký hợp đồng dài hạn với Angola và Nigeria. New Delhi cũng thương lượng với Niger và Namibia để nhập uranium. Ngoài ra, Ấn Độ cũng là một khách hàng quan trọng quặng mỏ châu Phi, sắt ở Nam Phi, đồng Zambia, mangan ở Gabon. Không chỉ thế, Ấn Độ còn quan tâm đến tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp châu Phi. Tập đoàn Karuturi đứng đầu thế giới như nói trên về xuất khẩu hoa hồng, đang thực hiện 90% hoạt động của họ ở Ethiopia. Và tập đoàn này còn tính đến chuyện khai thác 1 triệu hecta để trồng lúa, cây cỏ dầu và mía tại đây. Nhìn chung thì châu Phi đang rất cần kiếp đối với Ấn Độ để giữ vững tăng trưởng kinh tế của mình. Nhưng không phải chỉ có kinh tế, New Delhi còn đang tìm sự hỗ trợ của châu Phi trên mặt chính trị ngoại giao, tranh thủ các quốc gia châu Phi để giành ghế trong các định chế quốc tế. Và Ấn Độ cũng như Nam Phi đang ngắm chiếc ghế thường trực ở Hội đồng Bảo an. Còn đối với châu Phi, thì các chuyên gia cũng như giới lãnh đạo nhận định là nếu công cuộc hợp tác như nêu trên thực sự đến nơi đến chốn, thì nó sẽ đạt kết quả hơn là công cuộc hợp tác với Trung Quốc. Trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua, Chủ tịch Liên hiệp Châu Phi, ông Mbasogo, cho là hợp tác là phương tiện để Châu Phi tự giải phóng và phát triển. Theo ông, các khó khăn về kinh tế, giáo dục, y tế, các khó khăn trong việc chế biến nguyên liệu và tất cả những khó khăn đó cần đến sự hợp tác. Hết lời dẫn.
Để kết thúc chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay, xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Phải chăng máy chữ đã hết thời, chuyên mục do Đức Tâm phụ trách.
Cuộc sống muôn màu. Chúng ta đang sống trong nền văn minh máy tính. Vậy, vào năm 2011 này, liệu có còn nơi nào trên thế giới sản xuất máy chữ nữa hay không? Theo nhật báo Anh Quốc Daily Mail thì không. Cơ sở cuối cùng chế tạo công cụ này là ở Ấn Độ và nó đã chính thức đóng cửa hồi cuối tháng 4 vừa qua. Tháng 2 năm nay, AFP đưa tin là máy chữ và nghề đánh máy chữ vẫn phát triển tại Ấn Độ, một quốc gia hối hả trên con đường hiện đại hóa. Mỗi năm, Ấn Độ vẫn chế tạo khoảng 150.000 máy chữ. Thế nhưng, báo Daily Mail vừa cho biết, Godrej & Boyce ở Bombay, cơ sở cuối cùng tại Ấn Độ, thậm chí trên thế giới, đã ngừng sản xuất do không có đơn đặt hàng nữa. Godrej & Boyce chế tạo máy chữ từ những năm 1950, thời kỳ mà Nehru coi máy chữ là biểu tượng của sự độc lập về công nghiệp của Ấn Độ. Cho đến đầu những năm 1990, nhà máy bán được 50.000 sản phẩm mỗi năm. Đến năm 2010, con số này rơi xuống còn 800. Nhà máy không sản xuất nữa, trong kho chỉ còn vài trăm chiếc, phần lớn là loại máy đánh chữ Ả Rập. Tổng giám đốc nhà máy Maylin Dukkel giải thích, kể từ những năm 2000, máy tính bắt đầu thống trị thị trường. Tất cả các cơ sở chế tạo máy chữ ngừng sản xuất, chỉ còn mỗi Godrej & Boyce vẫn tiếp tục hoạt động. Đến tận năm 2009, chúng tôi vẫn sản xuất 12.000 chiếc. Có lẽ đó là đợt đặt hàng cuối cùng đối với những ai còn gắn bó với máy chữ. Việc Godrej & Boyce ngừng chế tạo máy chữ có lẽ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan hành chính, công sở, tòa án, cảnh sát ở vài tiểu bang Ấn Độ cũng như ở châu Phi. Tuy vậy, vào cuối tháng 4, trên website tài chính minianvin.com, Justin Rolich đã bác bỏ khẳng định của báo Daily Mail coi Godrej & Boyce ở Bombay là nơi cuối cùng trên thế giới chế tạo máy chữ đã đóng cửa. Tác giả dẫn lời ông Ed Michael, giám đốc phụ trách bán hàng của công ty Syntec ở New Jersey, Hoa Kỳ, khẳng định là máy chữ còn lâu mới hết thời và hiện nay công ty vẫn đặt sản xuất máy chữ ở Indonesia, Trung Quốc, thậm chí ở Nhật Bản. Thị trường chính của công ty Syntec là các nhà tù Mỹ. Ông cho biết công ty đã ký hợp đồng với các nhà tù của 43 tiểu bang cung cấp máy chữ cho các phạm nhân, loại có vỏ bọc trong suốt để tránh việc cất giấu ma túy trong máy. Tùy theo từng nhà tù, có nơi mua loại máy chữ cơ khí đơn giản, tức là gõ phím, bật cần mổ chữ, nhưng cũng có nơi cho phạm nhân dùng máy chữ điện tử, có bộ nhớ. Quay trở lại Ấn Độ, các công sở tại một số tiểu bang của nước này vẫn gắn bó với máy chữ vì nhiều lý do như thói quen, nhất là đối với những người lớn tuổi. Sử dụng đơn giản, không tốn tiền bảo dưỡng. Một nhân viên của tòa án Ấn Độ nói với nhà báo AFP, cùng một công việc, nếu ông làm trên máy tính, còn tôi thì gõ máy chữ, chắc chắn tôi sẽ làm xong trước ông.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn và tạp chí cộng đồng do Tuấn Thảo phụ trách. Ekip làm báo Ban Việt ngữ RFI và kỹ thuật viên Nam Phạm Phôn Xin kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.